Xin chào toàn thể đại chúng và chúc sức khỏe tất cả các vị. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch. Như thường lệ, chúng ta nghỉ 3 cái chủ nhật. Thì cái chủ nhật của cuối tháng chúng ta sinh hoạt như bình thường. Vậy thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Phật Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ mấy quên ha? 287. Hôm nay là kỳ 287. Trước khi học, tôi xin có vài lời để thông báo cùng với đại chúng là trong hơn một tháng thôi mà đồng bào ta ở miền Trung chịu coi như là 6-7 lần bão và lũ, thì một sự đau lòng cho cả nước nghe mà mình chịu không có nổi, đau thương chết chóc từ vừa rồi là tiếp tục bão lũ như thế, các vị nghe rồi đó. Thế thì hôm nay chúng ta học đó mà, thì chúng ta, tôi cũng kêu gọi các Phật tử cố ít lòng nhiều, mỗi người một chút, nhiều tay nên vỗ nên kêu, thì chúng ta nhín cái phần quà của chúng ta mỗi người một chút để mà chung lại để đóng góp để trợ giúp cho đồng bào đang thiên tai liên tục trong khoảng hơn tháng qua mà 6-7 lần thì thế. Xin chào thể đại chúng, lưu ý việc đó thì mình không còn nói nhiều nữa. Nhà nước nói cũng quá nhiều mà thông tin trên các truyền thanh truyền hình cũng quá nhiều mà tự mình đều đã nắm vững hết cái đó. Thế thì hôm nay tất cả chúng ta biểu lộ tấm lòng đó, có những cái thùng mà có làm chưa không nha, để rồi mỗi người trong chúng ta góp phần vào trong đó để giúp cho đồng bào. Và tiếp tục là tôi xin thông báo là kỳ tới chúng ta sẽ sinh hoạt vào ngày 30 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày 21 tháng 10 âm lịch, nhằm 21 tháng 11 chứ hả? Ở đây là mấy người này trẻ hơn mà cái đầu còn múa tại hơn tôi rồi. Kỳ tới chúng ta sẽ học sinh hoạt vào ngày 30 tháng 12 2007, nhằm ngày 21 tháng 11 âm lịch, phải không? Xin đại chúng nhớ vậy đó. và cứ theo đó mà suy. Thì tháng chạp, tức là cái tháng Tết thì chúng ta cũng khoảng 20-21 gì đó. Này để coi như còn lần này và còn hai lần nữa là chúng ta được một tuổi tất niên. Bây giờ chúng ta tiếp tục học vào kinh. Cái kinh đã đắp cái bàn mà các vị học kỹ rồi đó, là nó bao gồm hết tất cả dạng pháp. Nhìn đâu các vị đều giảng thành kinh Niết Bàn được hết. Bởi vì kinh Niết Bàn là cái hệ giáo lý nhập một hoàn chiếu. Đó là Đại Thừa Liễu Nghĩa, kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Mà nó cô đọng tất cả những cái gì trọng yếu đều là có trong kinh Đại Bát Niết Bàn hết. Vì vậy mà bữa giờ rồi tôi triển khai cho các vị một cái bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, là với cái đề là Sơn Khê Ngoạn Cảnh. Chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, chúng ta đi ngoạn cảnh núi rừng cỏ cây hoa lá, nhìn đâu nó cũng thành kinh Đại Bát Niết Bàn được hết. Cái đó là điều có thật. Cũng như các vị tu pháp môn tịnh độ, mà nếu các vị mà đi sâu vào cái tự tánh Di Đà, chi tâm tịnh độ rồi đó, thì như trong kinh A Di Đà nói đó, nhìn cỏ cây thấy nó lung lay lúc lắc về, các vị cũng có thể sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, làm cho các vị an lành hạnh phúc siêu diêu tự tại ở nước cực lạc của Phật A Di Đà. Các vị mà niệm Phật A Di Đà, mà các vị tu theo pháp môn tịnh độ mà thanh tịnh rồi đó, các vị nghe tiếng chim kêu, tiếng ve ngâm, tiếng diệu hú, tất cả đều thành ra cái tiếng pháp, như là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, ở trong những cái tiếng ve ngâm chim kêu diệu hót đó, gió lay động cành cây, khua rột sạc rột rẹt xào sạc đó, đều là cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Các pháp đều ở trong những cái âm thanh màu nhiệm đó. Cái đó là cái điều có thật, có thật với những người mà Phật tử có chánh niệm, có tu tập, có thiền định, thì đó là điều có thật. Cho nên là cái đề sơn khê ngoạn cảnh mà bữa hôm tôi gửi cho mỗi vị một tờ đấy. Vui thú lâm tuyền đã mấy lâu, vui ở suối ở rừng đồi thông, những cái khe nước chảy róc rách, gọi đó là lâm tuyền. Không vinh không nhục cũng không sầu. Các vị mà ở trong những cái cảnh mà suối rừng nước chảy thông ra vậy, các vị bỏ cái vấn đề mà nhục vinh để các vị bỏ hết sức dễ dàng. Các cái sầu muộn bình thường các vị bỏ hết sức dễ dàng. Còn mình ở thành phố thì nói đúng ra thì rất là khó bỏ. Mình phải tu tập, mình phải chánh niệm, mình phải tạo điều kiện là thường xuyên mà cũng khó. Còn ở cảnh suối rừng lâm bô sàn giả vậy đó, thì vấn đề dinh nhục sầu muộn mình bỏ dễ lắm. Xa bề tẩu sắc say mùi đạo, mình ở cảnh núi rừng như vậy đó, nhập lâm sơn trụ lan nhã thầm sầm ngâm u thí trường tòng hạ mà ưu du tĩnh tọa giả tăng gia quýt tịch an cư thật tiêu sai. Vào rừng thẳm trụ an thanh tĩnh mịch dưới cội tùng bên gọt đá bóng râm che làm ông tăng quê, là người cư sĩ quê. Vui sâu trong tỉnh tọa trong em điềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Nó dễ tu lắm. Chứng đạo cao người giác thường xuyên cũng nói điều đó, dễ tu lắm. Ta đã xa bề tử sắc sai bồi đạo mà ngán chữ công danh mới mến thép màu. Tổ sắc người đó là không có rồi, karaoke không có, video không có. Và các thứ vô số của trần dương không có. Cho nên là dễ hướng cái tâm vào con đường đạo, con đường giải thoát giác ngộ. Và công danh cũng không có. Chỉ mến cái pháp màu là mình học chánh pháp, hành chánh pháp, hy vọng sống trọn trong chánh pháp thì mình có tự tánh thanh tịnh với bạn của mình, nó sẽ hiển lộ ra. Bữa nay ta tiếp tục là bốn câu chót. Bốn câu chót này Phật tử học để ý mà học cho kỹ cái này.
Bát nhã không tôn thù để già, cái bàn nó phát rồi mà thấm cũng không có để già sao? Người để cái này nhanh, cái trò này không có đúng đắn không? Có đúng thần không? Bát nhã không tôn trong Phật giáo rồi nó có hai cái chủ trương, một là không tôn đối lại là hữu tôn. Trong cái giáo lý của đạo Phật và sau khi đạo Phật ra niết bàn 600 năm sau thì khoảng là năm trăm sáu trăm năm sau đó thì nó nảy sinh ra nhiều cái tôn lắm, nhiều cái tôn, cái tư tưởng mà nắm cái tư tưởng mà là tiếp thu cái giáo lý của đạo Phật. Nó sai khác hết, mà sai khác thì rất là nhiều. Nhưng mà cái thời kỳ đó là tôi đọc đó là có hai mươi tôn, hai mươi bộ phái, mỗi một bộ phái để đưa ra cái lập trường tu tập đều không có cách nào hết. Và ở sau đó cái chi tiết thì khác nhau, khác nhiều khác ít, nhưng mà tôi chừng là thống nhất lại thì nó có một là không tôn, hai là hữu tôn. Hữu tôn nó tức là cái tôn phái này đó chấp vào hiện tượng vạn pháp là có, còn không tôn á thì chấp là hiện tượng thấy rõ là cái tất của hiện tượng vạn pháp là không, chấp có là không. Do vậy mà cái tôn thứ hai thì chấp một là có, hai là không. Mà hai cái thứ chấp có và chấp không này đó, cái mà gọi là chấp có và chấp không thì nó đều là bị kẹt một bên, bên có một bên không đều không hợp với chánh pháp. Mà chữ hai cái có và không thì cái người đệ tử Phật phải biết là cái chữ đó phải học trung đạo. Cái không của đạo Phật mà chúng ta đang học đây đó, không mà tôi gọi là không mà chịu hữu. Nói cách khác là thường thường người ta gọi là chân không, không là chân không nhưng mà chịu hữu. Tức là nếu cái không mà giống như là lông rùa là từ khi khai thiên lập địa cho tới ngày nay không ai tìm có cái lông rùa. Trong cái thời hai mươi bốn cái từ lông rùa sừng thỏ, sừng thỏ cũng từ khai thiên lập địa cho tới bây giờ, và từ bây giờ tới về sau không bao giờ ai tìm con thỏ có sừng. Cho nên cái không mà không có gì hết như là lông rùa không bao giờ có. Thì cái không như vậy nó không phải là cái không của đạo Phật dạy cho đệ tử Phật. Sừng không mà như sừng thỏ vĩnh viễn không có gì hết, đạo Phật không có dạy cái thứ không đó.
Cho nên Bát Nhã không tôn thường để giả, không tôn học về pháp không của đạo Phật. Nhưng mà không đây là chân không. Và tiếp từ cái chân không đó, nó lại có là cái tấm diệu hữu. Diệu hữu là cái có, nhưng mà cái có nó rất là màu nhiệm. Cái có mà không phải có thật. Phải hiểu là cái có mà không phải có thật. Không phải có thật mà vẫn có. Cái đó là cái có nó gọi là diệu hữu. Bát Nhã Không Tôn là cái tôn này là dạy cho người đệ tử Phật tu tập cái không. Phải nắm lấy cái ý nghĩa chân không, mà phải biết rằng cái chân không đó nó có cái tính diệu hữu, chứ không phải không mà là như lông lùa dính dĩa không. Không phải không khi là sừng thỏ vĩnh nghĩa không. Học cái nó không có được lễ gì hết. Chẳng hạn như có một cái phái ngoại đạo nói là con người chết rồi là hoàn toàn mất hẳn, không còn cái gì hết. Cái không đó không đúng. Không có hoàn toàn mất hẳn. Đành đành chết là mất, nhưng mà không có mất hẳn. Vậy thì còn ư? Còn một cái linh hồn ư? Để sống mãi trên bàn thờ cho cháu nội, cháu ngoại, cháu cố, cháu thờ ư? Không có cái đó. Bởi vì nếu mà còn có cái linh hồn mà ngồi trên bàn thờ để cho con, cho cháu ngoại, cháu nội, thì cháu cố, cháu thờ đó, thì cái đó gọi là chấp thường, cũng không có đúng cái lý. Cho nên cái chuyện Bát Nhã Không Tôn thường để dạ, mình phải học kỹ ra, học nhiều lắm, mà phải thậm chí là phải tham thiền mới thấy được. Thế thì là cái không á, là nói tới cái không á, thì là mình phải hiểu rằng là nó ngược lại với cái hữu tôn. Không tôn nó ngược lại với cái hữu tôn. Chúng ta ở trong cõi đời này mà chúng ta có thì nó sinh ra hai cái chất. Chất ngã là có ngã, là có cái ta, có pháp là có cái núi sông đất liền mọi sự vật hiện tượng cái này có, mà mình cho là có thật thì đó là hữu tôn, là cái tôn nó chấp có, mà cái tôn chấp có như vậy cho là sự vật hiện tượng có thật là thuộc về hữu tôn, chấp có cái có nó là cái có u ngoại nào sai lầm. Cho nên cái này là có, là học đạo Phật là phải tu tập, nghe cái gì là phải tu tập, chứ không có đề lại. Thế thì là núi sông đất liền trời trăng tiên nhất có cây vô lá hiệu vừa nhận hữu này là có hay là không? Đạo Phật, đệ tử Phật cũng nói là có, nhưng mà không phải tồn tại vĩnh viễn. Tự nó có một cái tất, một cái chất của nó để nó sinh ra nó, không có cái đó. Do vậy cho nên là một con có, nhưng mà cái có sẽ là quyến có, nhiên tâm mà có, cho nên cái có cũng như quyến. Do vậy mà hiện tượng nhân pháp ấy, trong một pháp được gọi là có, nhưng mà nó là hữu vi pháp, nó không chỉ pháp hữu vi. Hữu nguyên là có sân, có diệt, có đất, có đi, thì có còn, có mất. Cho nên là cái có này của ta trong đạo Phật thì gọi là cái có đó là cái có duyên sân, chứ không phải là cái có trường tồn nhân sự. Do vậy thì Phật giáo là nói là có mà không phải là có. Không chấp mắt là trường tồn những chỗ bất biến. Còn như không tồn này, nói cái công tôn tức là nói giống như Bát Nhã rồi đó. Một vị Bồ Tát nào mà tu tập như quyến ca mũi thành tựu rồi, gọi là hành tâm Bát Nhã ba la mật rồi, thì dùng cái trí tuệ mà soi rõ thấy vật pháp đều không. Không đây là gọi là không tôn, Bát Nhã không tôn thường để giả, phải thường tu tập quán chiếu soi rọi
và pháp, không có thực ngã, không có thực pháp, gọi đó là chiếu cái mù của nhà Phật, không có thực ngã, không có thực pháp. Ngã là cái bản ngã, là cái ta, là cái con người, một động vật cao cấp là một con người, do sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, do năm cái tánh sắc đó mà nó kết hợp lại, nó thành ra cái thân này, cái tánh của sắc. Thông thường mình gọi là vật chất đó. Và bốn cái phần của tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó nó hợp lại thành ra một cái thân. Vì cái thân này thì không phải là một, cho nên nó không có cái bản ngã tự nó tồn sinh, bất biến trường tồn vĩnh cửu được. Vì vậy mà đạo Phật gọi là vô ngã, nhân vô ngã. Bản thân con người này không có cái tự ngã trường tồn bất biến vĩnh cửu, tại vì nó tập hợp bởi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Hợp lại năm cái đó gọi là một con người. Con người không rời năm cái đó, mà năm cái đó không phải là con người, mà con người không phải rời năm cái đó, không có con người, mà con người cũng không phải là năm thứ đó. Vậy mà nó tổ hợp năm cái đó lại, nó thành ra một cái vật thể gọi đó là con, ví như một cái chiếc xe đạp đó, tay cầm, rồi bánh xe, rồi dàn xe, rồi nền xe, rồi cấm xe, rồi đùm xe, rồi bàn hạp của xe, rồi yên xe. Trong tất cả những cái đó gọi là chiếc xe. Thì chiếc xe không ngoài những thứ đó, mà kỳ thật là những thứ đó mà để bỏ rời ra thì không có cái nào là xe cả. Tháo banh ra rồi thì cũng trong chiếc xe đó, và tháo banh rời nó ra rồi thì không còn cái nào là xe, và cũng chẳng có cái gì là xe. Cho nên đến cái thân này, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm gộp lại thì gọi là một con người, gọi là thân ngũ ấm. Mà trong năm cái chất liệu đó, năm cái thành phần đó, từ nó không có cái chất liệu tồn sinh vĩnh viễn độc lập tự do của nó, mà nó nương giá nhau, nó hình thành. Do vậy thân ngũ ấm là vô ngã, là không tự chủ, không tự trường tồn, không vĩnh cửu, không có bất biến và tự tại. Đó là hành tâm bát nhã ba la mật cao thời. Nếu kiến ngũ uẩn thì không soi gọi thấy cái thân ngũ uẩn này là không, không đó là chân không, mà thấy được cái tự thể của nó là không. Tuy nhiên hiện giờ nó tổ hợp lại, nó thành ra một cái con người, một cái hình thân hình gọi là, nó theo danh từ như Đức Phật gọi là sát thủ thú. Một cái con người tổng hợp có thật, chịu những cái khổ sanh già bệnh chết là có thật. Vậy thì là có đó chứ, nhưng mà cái có đó là cái có không thật có. Do vậy mà cái người tu tập là phải thấy cho được cái ngũ uẩn giải không. Từ ngũ uẩn giải không cho thấy là sắc, thọ tưởng hành thức giải không, lục căn, lục trần, lục xúc, tiền cũng không có cái thật. Tiền có thật bát giới, lục căn, lục trần, lục xúc, 18 cái giới đó tổng hợp lại thành ra là hữu tình vô tình trên cõi đời này cũng đều không có thật, mà nó là một sự ngược giá hình thành. Do vậy cho nên cái có đó là cái có duyên sanh, cái có là như mộng, như quyển, như màu, như ảnh, như xương, như điện chất, như cả pháp bà thành, như dương diện, như bóng đồng hương, như trăng dưới nước. Chẳng hạn như cái bông này, kêu bằng bông gì cũng được, ai hiểu tên gì kêu bằng tên ấy, không ai gọi cái này là không được, không ai có quyền gọi đi, tất cả cái này là không. Vậy thì có cái gì? Đúng, có thì có, nhưng mà cái có này là cái có duyên sanh. Vì vậy cho nên là khi mà cắt ra khỏi cái cành bông này rồi là nó cách ly đất, nước thì nó còn tạm dùng trong cái bình này, nó giữ gìn vậy. Chứ mà ngoài cái bữa rồi là cái nước này nó mất đi cái tính
cái tính bổ dưỡng của nước, rồi nó mất đi cái tính bổ dưỡng của đất, thì cái bông này nó sẽ trở thành rác, trở thành rác rồi nó trở trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, chứ cái này không có tồn sinh vĩnh cửu. Thành ra đệ tử Phật đó là phải để ý học cái giáo lý mắt nhạc. Mà những người đệ tử Phật có đi chùa, có nghe kinh, có học đạo, người nào cũng đều là có tụng kinh Bát Nhã cả. Cho nên cái Bát Nhã không tôn á, tôi nói cái này là tôi nhắc là Phật tử là học để mà tu á, chứ các vị đừng đòi hỏi cái gì tôi phải nói cái gì nhiều thêm, cao thêm, sâu thêm, không có. Cao thêm, sâu thêm là cái mà chúng ta ứng dụng được trong cuộc sống của chúng ta, nhiều thêm, cao thêm, sâu thêm là ở nơi ta. Chứ còn kinh điển là nói vậy đó. Còn đó là đặt với cái đỉnh cao của như Nguyễn Tâm Bà Đề. Chỉ còn có cái là chúng ta hành được hay không được. Hành được là chúng ta có lợi, có an lạc nhiều, có giải thoát giác ngộ tại chỗ. Còn hành không được đó thì chúng ta đi chùa lại Phật tụng kinh là tràn ngập khổ sở trong cuộc sống, trông chờ mong đợi là dù có dài còn cổ ra bao dài đi nữa cũng không có được cái gì khác. Mà cái đỉnh cao của đạo Phật là Bát Nhã không tôn, phải thường để giả. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Lục căn chẳng khác không, không chẳng khác lục căn. Lục căn là không, không mà duyên sanh có là lục căn. Lục trần chẳng khác không, không chẳng khác lục trần. Lục trần là không, không thức là lục trần. Lục thức chẳng khác không, không chẳng khác lục thức. Lục thức là không, không là lục thức. Tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức và ngũ quẩn, ngũ ấp đều là những cái pháp nương giá hòa hợp duyên, nhiều duyên cộng lại mà có. Cho nên cái có nó gọi là giả có, mà đừng chấp là thật có. Do vậy mà phải bớt đi, phải nhẹ đi cái việc vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu giàu nghèo thân sơ thành bại, phải bớt cái đó. Mỗi ngày phải lượm lặt cái đó, quăng ra, giống như là mình gánh một đầu 100 cái thơm mà nó nặng quá là mình quăng ra đầu này trái, đầu kia trái, rồi đi một khúc nữa cũng còn thấy nặng, quăng thêm một đầu, quăng thêm hai trái, cứ như thế mà quăng riết cho tới không còn thơm để mà gánh, không còn dưa hấu để gánh, thì đương nhiên là mình nhẹ vậy. Cái tu là vậy chứ đừng có lại à nha. Lại nó nhầm cái gì hết á. Hồi sáng giờ hai ba người lại tôi nè. Tôi cảm ơn tấm lòng đó. Tôi thương là vì người đó ta biết quý cái đạo Phật, ta nghe kinh và giải thoát rồi ta cảm ơn ta lại. Nhưng mà thật sự đối tôi đâu có nhờ cậy những cái lại đó đâu. Thế thì trời Phật cũng vậy. Trời Phật mà cứ ngồi đó rồi chịu tận các vị lại, lại năm đây qua bên kia vậy thì trời Phật nào mà chịu nổi cái vụ đó. Nhớ rằng mình mà ngồi đó mà người ta lại mình thấy không có được cái gì hết, thì trời Phật ngồi đó mà mình có lại đi được, trời Phật cũng không có được cái gì hết. Cho nên cũng chẳng có cho được cái gì hết. Nổi mình làm trời Phật mà nổi giận chưa phạt là ngay là phước rồi chứ, còn cho cái gì nữa. Không để cho trời Phật nghỉ ngơi, kêu tên kêu tuổi suốt đêm, nó kêu vậy đó, kêu suốt ngày vậy đó. Rồi nói tôi đi tu cái Phật gì đó thấp, thật thấp. Rồi đêm qua không cho trời Phật nghỉ ngơi gì hết. Bây giờ người ta tu mà nguyên ngày mệt quá, giờ ta khôn lắm, ta chia ra là 4 lần. Mỗi một ca vậy đó là là mấy cái hộ để cho Phật tử luân phiên mà vào để cho nó đỡ mệt. Thì một ca vô niệm liên tục vậy đó 4 tiếng, rồi ca nó mệt rồi ra ăn bánh uống nước, rồi ca thứ hai vô. Mà 4 ca có các vị, trong khi đó Phật là có một ông siêu tận à. Trời Phật ơi, tu cái kiểu gì mà bất nhân ác đức vậy? Các vị thì sai ca, mà Phật Như Đà thì tân mình mà chịu. 4 ca nhập một, tu cái kiểu thiết là lạ. Bây giờ có cái cách để ta nhân minh vậy đó, ta không bắt Phật tử mà 1 ca một ngày nữa. Bởi vì ông Từ Thông nói bắt là tụng 1 ngày 1 ca là phép khỏi. Ông Từ Thông phân cấp vậy đó. Thành giờ nó nghiên cứu nó biểu là chia làm 3 ca hoặc là 4 ca. Để có khi mình là 4 ca, Phật Di Đà là phải ngồi liên tục 24 trên 24. Rồi ngày khác thì nó tổ chức cái tốt khác cũng 24 trên 24 vậy, thì làm sao Phật chịu nổi? Mà tại sao lại kêu tên Phật là Phật lại thương tiếc? Tại sao lại kêu tên Phật là Phật thương? Trong khi đó Phật Thích Ca thì không biết kêu tên Ngài nhiều đâu. Đó, bát giả không tôn hành đế giả. Các vị phải thấy ngũ ấm gia không, thất đạo gia không, lục căn không có gì, lục trần không có gì, lục thất không có gì, giảng pháp không có gì, tất là giảng pháp giả không. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn gia không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không có gì. Do vậy mà bớt đi ý niệm chấp ngã. Tôi nói bớt cái chấp ngã là phải nói là bỏ đi, phải tiêu diệt đi, phải gỡ bỏ nó đi, phải quăng bỏ nó đi, cho đến cái lúc mà mình đừng thấy ngu quẩn là thật có, mình đừng thấy hiện tượng giảng pháp là thật có. Đó là lời Đức Phật Thích Ca dạy mà không cần kêu tên ổng 24 trên 24. Còn cái pháp môn người ta dạy niệm Phật cái Di Đà đó, ta dạy niệm tự tâm Di Đà, di tâm tịnh độ. Còn cái niệm Phật mà kêu tên không đó là một cái pháp môn thấp nhất ở trong các cái pháp môn tu về tịnh độ, để cho mấy cái người mà không có khả năng nhận thức gì hết về đạo Phật thì tới cái chỗ đó để mà niệm như vậy đó, là coi như là nó cột chân mình ở một chỗ, nó cột cái miệng mình ở một chỗ, nó cột cái ý mình ở một chỗ. Thì cái thời gian mà mình kêu, mình gọi là niệm, là kêu danh hiệu Phật đó, thì cái lúc đó là mình không có tham, không có sân, không có si, mình không có đi tiểu lộn, không đi đánh lộn, không đi cắp đồ. Do vậy mà cái thời gian niệm Phật đó mình được là tránh đi cái tội lỗi của thân, của miệng, của ý trong vòng là 4 tiếng. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, điều đó có thật. Nhưng mà đó là pháp môn tu thấp nhất trong pháp môn tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ là vậy. Tu tịnh độ mà cái cách mà kêu tên Phật không đó, mà để mà đến nữa rồi được giảng sanh không hả? Đạo Phật không có cái chữ nữa, không có bây giờ của trẻ tu rồi để già chết mới được nhờ, không phải vậy. Bất cứ là đệ tử Phật nào là ai mà trong cái lúc mà mình gọi là mình tu mà để nửa già chết rồi mình mới được nhờ là tu sai rồi, ông thầy đã dạy sai rồi, ông thầy nó không biết kinh điển, không biết gì về đạo Phật. Còn như Đức Phật cái ca dạy đó, nếu ai nghe lời Phật là giải thoát ngay, là thọ dụng cái sự an lạc, cái sự giải thoát giác ngộ ngay trong lúc bắt đầu nghe Phật dạy, nghe lời Phật gọi là quy Phật, nghe lời dạy của Phật gọi là quy Pháp, nghe lời dạy của những vị thai Phật hoặc là Đức Phật hoặc đệ tử Phật gọi là quy tâm, là người đó có giác ngộ ngay, có giải thoát ngay, trí tuệ mở mang ngay, từng 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 ngày một trong cuộc sống. Nếu mà học Phật mà tu như vậy là tu đúng, còn tu mà để nữa mới được nhờ đó là hoàn toàn sai. Tôi nói này là khó nghe đó, khó nghe lắm, có nhiều người không nghe được. Nhưng mà đó là kinh điển của Phật, cho nên cái từ bát nhã không tôn nó không đơn giản tí nào. Bát nhã không tôn từ nhẹ nhã có nghĩa là các vị phải để ý tư duy tu tập gì như quyển tâm muội, cũng gọi là như quyển tâm mà đẹp, cũng gọi là như quyển tâm muội, tức là một cái thứ chánh định mà luôn luôn tư duy quán chiếu thấy vạn pháp là duyên sanh, là hòa hợp mà tồn tại mà có, cho nên cái có đó không chân thật, cái có nó như mộng, như quyển. Nói tới chuyện như quyển có nghĩa là phải nói luôn 10 cái, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cà phát bào thành, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt, phải nói 10 cái. Không đơn như vậy rồi là bát nhã không tôn thường dễ dàng. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người đệ tử nào nghe kinh rồi về cũng phải làm được trọn vẹn 100%, không cần thiết vậy. 10% là nó có an lạc hạnh phúc 10%, 20% nó có an lạc hạnh phúc 20%, 50% nó có niết bàn trong 50% trong cuộc sống, tùy theo là năng lực tu tập mà hưởng theo cái phước báo, cái thanh tịnh, cái giải thoát cho bản thân, cho gia đình mình. Làm nhiều hưởng nhiều, tư duy quán chiếu tu tập ít thì còn phiền não vô minh tác động hoành hành, thì cái sự lợi lạc thanh tịnh của mình ít. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hơn ít. Tư duy quán chiếu thiền định nhiều thì giải thoát nhiều, tư duy quán chiếu thiền định không sâu được thì sự giải thoát ít. Và tùy theo cái năng lực đó mà mình có an lạc, chứ không được nữa, là cái chữ nữa là phải cấm kỵ. Tu đạo Phật là hưởng phước báo ngay. Ví dụ như bây giờ cái chàng đó là thường ngày ảnh đi dịch của ta mỗi ngày, trung bình là 3 ngày chiếc xe gắn máy, mà ảnh dịch là 30 ngày là ảnh được là 10 chiếc xe. Là ảnh dịch cái lần thứ 11 ngày là bị bắt à, 13 nữa, 15 thì nó cũng bị bắt thôi. Thế thì ngay trong cái lúc mà chiếc xe đầu chưa bị bắt, chứ còn cái nguyên nhân khổ của ở trong đó, nguyên nhân tù tội cũng ở trong cái chiếc xe mà mình dịch ban đầu rồi đó. Thì dân cái chiếc xe thứ 12, thứ 15 rồi bị bắt trộn lại, là công an truy tầm ra là phải khai cho đủ 15 chiếc. Rồi thì dựa theo cái án 15 chiếc dịch, 15 lần đó mà ở tù. Thế thì cái việc tu hành của mình cũng vậy. Bỏ đi dịch xe một lần thì cái nguyên nhân ở tù tội không có. Và cái người mà không bao giờ có ý niệm dịch xe, dịch đồ, dịch đạc của người ta, thì cái người này là vĩnh viễn sẽ không có vấn đề tù tội khổ nào. Cho nên là không dịch xe là không có bị công an bắt, không có bị tù tội khổ nào. Không có chửi lộn trong ngày đó thì ngày đó tâm hồn của mình nhẹ nhàng an lành. Nhẫn nhục được trong ngày đó, không chửi lộn, không về lộn, không làm dữ với nhau trong gia đình cũng như trong hàng xóm, thì cái nhà của mình ngày đó là có an lạc, có thanh tịnh trong ngày đó, chứ không phải nữa. Đâu phải nhịn nhục là tốt lành trong ngày đó rồi đến nữa mình phải được nhờ, không có. Ngay trong ngày đó chồng con, vợ con, cha con mà vui vẻ trong ngày đó là ngày đó trong cái nhà vui vẻ, ăn ngon, thoải mái, mà ngày ngày đều vui vẻ, tháng tháng đều vui vẻ là cái nhà đó có niết bàn rồi đó, chứ không có đợi nữa gì hết á. Tôi làm thầy chùa mà tôi nghe mấy người mà Phật tử rồi nói bây giờ mình niệm Phật để nữa mình nhờ đó. Để vì sao mình nhờ đó là tôi nghe cái đó luôn não nề lắm, tội nghiệp lắm. Mà những vị thầy mà dẫn đường cho đệ tử tu tập cái kiểu đó là tội nghiệp lắm, tội lỗi chết. nhất mình dẫn quần anh, một người đuôi dẫn cả đoàn người đuôi thì còn gì cũng nói. Cho nên bác giả còn con thường để giả các vị để ý. Tu bác giả là tu giả, tu như quyển tâm mũi. Mà cái từ á, cái từ tâm mũi á, chữ tâm mũi là chữ của đạo Phật. Mà Ngô Thừa Ân nói rằng là cái tâm mũi chân quả, cái lửa tâm mũi á, là nó đốt bất cứ cái gì cũng đều cháy hết. Cái người mà tu tập là tâm mũi á, để cho nó có cái chân quả trong con người rồi là nó đốt cái gì cũng tiêu tan. Tôi nói ví dụ như là mình tu tâm mũi ha, tôi như quyển tâm mũi đi, nó thành một cái thứ lửa tam bội như quyển, thì những cái tháp đường mà người ta xây hay là người ta đúc bằng sắt bằng khắc, nó cũng đốt cháy tàn tạ, không có cái tháp để nhốt được cái con người mà tu tập cái như quyển tam bội. Tiền tài danh vọng địa vị nó làm cho người ta bị tù tội chết sống giết chóc lẫn nhau hàng ngày. Mà nếu như mà mình còn cạnh tranh quyền lợi sức tức danh vọng địa vị là có thể là phải bị giết chết nhau nhiều lắm. Một lần có thể tự diệt nhau 5 người, 10 người, 100 người, thậm chí là cả trăm ngàn người. Chẳng hạn như cái bom nguyên tử Hiroshima, Nagasaki mấy chục năm trước đó. Thật ra người ta tàn sát giao ghê gớm lắm. Tại vì sao? Là tại vì ta giành đất, ta giành quyền, ta giành bá chủ. Còn cái người mà tu tập là để trao dồi cho mình cái lửa tam bụi á. Cái lửa tam bụi cho mình là như quyển tam bụi đó. Thì tất cả những cái gì cũng đều tiêu tan. Vì sao vậy? Nói một cách khác là mình không có cạnh tranh. Mình ví dụ như đây nè. Ví dụ như cái bài là không vinh không nhục cũng không sầu. Vấn đề nhục vinh là mình buông bỏ hết. Thì cái lửa tâm mũi mình tu cái dạng vấn đề không đó mà, thì là cái lửa tâm mũi mình như quyết tâm mũi đó, nó đốt hết đi cái vấn đề nhục vinh và sầu khổ. Và mình tu tập được cái tánh mà dạng pháp vô sinh như quyết đó, cái lửa tâm mũi như quyết đó, thì nó đốt cả tử cả sắc. Sa bề tử sắc sa bồ đạo cũng là do cái như quyết tâm mũi. Cái chữ tâm mũi trong đạo Phật mà Ngô Thừa Ân trong chuyện cái du thì với cái lửa tâm mũi đó, con hành giả có cái lửa tâm mũi mà NASA cũng có cái lửa tâm mũi, NASA đốt con hành giả, mà con hành giả cũng có cái lửa tâm mũi, bởi vì con hành giả là ngộ không. Ngộ không tức là không có dính dáng vào những cái gì có trên trần gian. Ta nên dùng cái lửa tâm mũi và đốt những con người mà có tâm mũi chân quả, không có gì. Như tôi hành giả thì đốt cũng không cháy. Thế còn cái lửa của NASA nó có đốt cái gì cũng cháy, cái gì cũng chết và cái gì cũng tiêu. Gông cùm xiềng xích, người mà tu cái như lửa tâm mũi á, thì gông cùm xiềng xích nó tự nó không có, coi như nó đốt cháy cả gông cùm xiềng xích. Người tu mà như quyển tâm bụi thì không có nhà tù. Nhà tù giàu có nhưng mà coi như không hề có. Đấy. Cái tu bác giả không tu là cái nó hay vậy. Cho nên là tôi nhắc lại, để ý về cái vấn đề tu tập như quyển tâm bụi này. Mà trong đó cái thiệp mà tôi gửi cho các vị ăn Tết rồi là tôi vẫn đưa tới cái đỉnh cao là như quyển tâm bụi này. Bây giờ đây là tôi sáng tác là cái bài này cũng nhắc cho các vị phải lấy như quyển tâm ba đề là cái trọng tâm trên bước đường tu tập của chúng ta. Phải luôn luôn để dạng, phải luôn luôn quán chiếu tư duy bằng cái chiếu kiếm nguồn dài không, rồi chiếu kiếm không, lục trần không, lục thức không, giải thoát giải không. Đấy.
Bây giờ các vị giữ cái câu luận thứ hai là niết bàn vô thức. Niết bàn nó có một là hữu như, hữu duy niết bàn, hai là vô như vô duy niết bàn, ba là vô chúng xứ niết bàn, bốn là tự tâm thanh tịnh niết bàn. Nhưng chúng ta đều biết chữ niết bàn có nhiều nghĩa lắm. Chữ niết bàn đó là gọi đó là giải thoát, gọi đó là tự do, gọi đó là an lạc, gọi đó là thanh tịnh, gọi đó là vô triền phước, gọi đó là nghĩa là có thể nói nó nhiều thứ tên. Cái tên đó nghĩa là cái tên đó hoàn toàn an lành, hạnh phúc, sung sướng, tự do, độc lập, tự tại, tự chủ, không có một cái gì mà động tới đau khổ cho cái kiếp con người của mình, cho cái bản thân của con người đó. Thì những cái gì mà an lành, sung sướng, hạnh phúc, ngoại cảnh bên ngoài, ngoại sự đau khổ, nó không xâm phạm tới mình được. Mà mình đủ sức nói thì đều có thể gọi cái đó là nghĩa của chữ niết bàn. Cho nên trong chữ niết bàn mà Phật nói cái nghĩa chữ niết bàn đó là tôi không có nhớ hết nổi, mà đại để là vậy. Tự do cũng là niết bàn, có nghĩa là tự do. Đúng như mình là tự do rồi mình tự do, đúng mình là độc lập là mình độc lập, đúng mình là giải thoát thì mình là cái người giải thoát, gọi đó là người có niết bàn. Đứng mình mặt là thanh tịnh thì người có thanh tịnh là người đó là có niết bàn. Đứng mình mặt an vui, người đó có an vui tuyệt đối là người đó gọi là người đó có niết bàn. Đứng mình mặt bất khả xâm phạm, người đó không có ngoại cảnh nào xâm phạm được làm cho người đó ưu tư sầu muộn đau khổ, thì bất khả xâm phạm là nghĩa của chữ niết bàn. Người đó luôn luôn lúc nào cũng mát mẻ, cũng trong sáng, cũng an lành thì niết bàn cũng có nghĩa là thanh lương, rồi không có sự gì động đến thì niết bàn cũng có nghĩa là tịch tịch tịnh hay là tịch diệt. Thế thì cái niết bàn là cái nghĩa nó như vậy. Mà tự tu á thì nó có bốn cái niết bàn. Cái nghĩa thì nó nhiều lắm, nghĩa là cách nào mà không có các sự khổ mà nó sâu tiếp với cuộc đời của ta, dù là trong nghĩa cũng được. Thế nếu bạn nói cảm thấy cũng kẹt mà nó mặt gọi là sự khổ má có bây giờ nữa em là hạnh phúc tự tại tự do lâm lâm mát mẻ tập tỉnh em là đều đều là nghĩa gọi là nếu bạn nữa. Nhưng mà nó có bốn cái này. Một là biết là hữu như, gọi là hữu như y niết bàn. Thế thì là người nào có hữu như niết bàn?
Và làm sao để có hữu như y niết bàn? Thì đây là hồi Đức Phật tại thế đó. Đức Phật dạy cho, bước đầu là dạy cho cái nhóm của ông A Nhã Kiều Tình Như, Kiều Tình Như, A Thất Bệ, Bạc Đà Năng Đề, Ma Nam, Học Lực Ca Diếp, bốn ông đó và là cái nhóm năm người đó là bạn đồng tu với Đức Phật. Sau khi thành đạo, Đức Phật đến dùng lọc giả dạy cái giáo lý tư đế gọi là chuyển pháp luân. Dạy giáo lý tư đế lần đầu tiên cho cái giấc vô kiều tình như vậy. Thì cái người mình được biết bàn đại ngộ trước nhất là ông Kiều Tịnh Như. Ông Kiều Tịnh Như có tên là Hiểu. Hiểu là Đức Phật nói cho mấy đứa bé, Đức Phật hỏi gì? Tôi nói vậy mà các vị hiểu không? Nghe rõ không? Hiểu rõ không? Thì ông Kiều Tịnh Như là cái người đầu tiên nó dạ hiểu. Từ đó mà Đức Phật kia là cho ông cái tên là Hiểu, tức là Kiều Tịnh Như, tức là hiểu. Hiểu rõ đó. Tôi nghe tôi hiểu. Kiều Tịnh Như có nghĩa là hiểu. Hiểu rõ. Thì rồi sau đó lần lượt đó thì năm ông đó là những người đầu tiên có được hữu duy niết bàn. Thế thì hữu duy niết bàn là gì? Là làm gì để có? Thì Đức Phật dạy cho tư duy quán chiếu, mà trước nhất là tu giới, tu định và tu tuệ. Ba cái môn tu đó gọi là tam vô lậu học. Các ông phải giữ gìn giới. Thì thân nó có ba thứ, đại đẻ nó có ba cái thứ giới. Giới lớn gọi là bất sắc, bất đạo, bất dâm. Không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là người tử tại gia cũng có, mà Phật dạy cho người xuất gia cũng như vậy. Rồi bỏ cái miệng nó có bốn cái thứ mà cần phải răng chừa. Đó là nói láo, nói thầy dệt, nói đọc sốc, nói hai lời. Thì cái khẩu nghiệp nó cũng có bất dụng ngôn, bất kỹ ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu. Không nói láo, không nói hai lời, không nói lời thêm danh, không nói lời hung ác. Và cái ý nghiệp á, nó cũng có ba cần phải giữ. Đó là tham lam, giận dữ và si mê. Thế thì tu tập về thân đó mà, về khẩu về ý là căn bản của cái người tu tập để có được biết bạn. Và giữ gìn 10 cái điều răn gọi là thân ba, miệng bốn, ý ba, cộng lại là 10 cái ác nghiệp của thân, của miệng, của ý, giữ gìn cho trong sạch. Kế đó là Đức Phật dạy cho các cái ông xuất gia đó là phải nghe hiểu được về khổ đế, về chân lý về khổ. Và cái chân lý thứ hai là tập đế, là Phật dạy cho cái nguyên nhân nào để nó sanh ra các cái điều khổ. Khổ nó có tám, có ba thì khổ lớn, tám thì khổ nhỏ. Từ đâu mà có? Là do tập đế. Tập đế là nguyên nhân để sanh ra khổ. Thế thì là muốn diệt cái nguyên nhân khổ để hết khổ, Phật dạy cho tu đạo đế. Cái giới lý nó có 37 phần, gọi là 37 phần trợ đạo, như là tu tứ niệm xứ quán, tứ chánh cần, bốn món chánh cần, bốn món gọi là tứ di túc, bốn món gọi là ngũ căn, năm món gọi là ngũ căn, năm món nữa gọi là ngũ lực, bảy món gọi là bảy phần giác và bát chánh đạo. Thế thì tu tập về là 37 món đó mà nó diệt trừ được cái nguyên nhân khổ đau là tập đế. Lấy đạo đế để tu tập, để nó hóa giải, để diệt trừ cái tập đế, diệt trừ nguyên nhân khổ đau. Mà diệt trừ nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn. Quả khổ không còn thì đương nhiên là còn lại cái gì? Còn lại cái độc lập, còn lại cái tự do, còn lại cái thanh lương, cái mát mẻ, còn lại cái an lạc, còn lại cái bất biến, cái hạnh phúc, cái tự tại. Gọi đó là diệt đế, là niết bàn. Thế thì cái người tiểu thừa, cái người a la hán mà tu tập thành đạo đầu tiên để được có cái tứ đế đó là do tu tập tam vô lậu học, và dựa trên cái giáo lý căn bản tứ diệu đế mà tu. Các vị đó có cái niết bàn, gọi là niết bàn hữu dư ý. Hữu dư ý có nghĩa là mỗi ngày còn đi khất thực, còn đi xin xin cơm của bá tánh mạng hàng ngày, và vẫn đi vẫn đứng vẫn nói vẫn sinh hoạt, mà thân miệng ý trong sạch an lành tự tại, không có bị vô minh phiền não nó làm cái nhân đau khổ để bị đau khổ. Các người đó ta giác ngộ rồi, ta không tạo cái nhân đau khổ, mà không tạo nhân đau khổ thì cái quả đau khổ sẽ không còn. Tuy nhiên người đó vẫn còn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, thậm chí là vẫn đi xin ăn mỗi ngày, mà vẫn nói nín vẫn sinh hoạt mà không có sang hết, không có bị đau khổ gì hết. Thế thì người đó gọi là hữu dư y. Y tức là nương tựa, còn nương tựa là cái thân hữu dư này, cái thân còn thừa này, vẫn như mọi người thấy là người là như mọi người, nhưng mà các vị này ta có cái niết bàn, ta có cái niết bàn nó khác hơn như người phàm phu cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi cũng ăn mặc ở ngủ thở vân vân mà vẫn còn đau khổ thì không gọi là người có niết bàn. Còn người có niết bàn là cái người mà dựa vào tam vô lậu, dựa vào tứ diệu đế mà tu, người đó được tự do, được tự tại, được thanh lương, được an lạc, được thanh tịnh, gọi là người có niết bàn. Đó là thứ niết bàn thứ nhất. Do vậy cho nên là tất cả các vị Phật tử đó, tại các vị không để ý đó, chứ các vị không thở rồi các vị có niết bàn đấy, nhưng mà nó ngang bằng tới cỡ nào là làm theo năng lực, hưởng theo lao động như kiểu chủ nghĩa xã hội. Phải đề xuất ra cái khẩu hiệu này lắm đấy, đừng có trông chờ mong đợi cái nào khác ở đâu đến. Do mình làm mình hưởng, là làm nhiều hơn nhiều, làm ít hưởng ít. Siêng năng cần cù thì ngành nào nghề nào cũng đều là đem lại sự an lạc hạnh phúc cho con người đó được hết, tùy theo cái khả năng, cái năng lực của mình. Mà cái thành quả thụ hưởng ai cũng có quyền có, đó gọi là hữu dư y. Các vị Phật tử tại gia, xuất gia gì đều có quyền hưởng thụ cái hữu dư y đó. Cái nếu mà hữu dư y đó, các vị giữ gìn giới định tuệ, nội các giữ gìn là ngũ giới thôi, bên nam cũng như bên nữ, mà giữ gìn năm giới, không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là cái niết bàn đó nó sẽ đến với các vị, nó ở ngay trong cái nhà của các vị. Trong nhà của các vị có niết bàn. Người chồng không sát sanh, không giết người, vợ cũng vậy, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối. Không uống rượu là không có bạo hành trong gia đình, không nói dối là làm sớm đều vui vẻ bình an, không tà dâm là gia đình hạnh phúc, không giết người cướp của là không có tù tội xảy đến trong gia đình này. Thế thì nội cái vũ giới nó có cái niết bàn của vũ giới. Mà bình sinh mình vẫn đi làm công nhân, mình vẫn làm nguyên chức, mình vẫn làm cán bộ, làm đủ thứ mà mình vẫn có niết bàn, cái đó gọi là hữu dư, niết bàn hữu dư. Cái thứ hai là vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn đây là để ta cắt nghĩa cho rằng là mọi người đây 300 người giống nhau, mà cái người mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống đời chánh pháp á, thì người đó có an lành hạnh phúc trong tự thân, trong gia đình của người đó. Mà những người bạn bè xung quanh không thấy, không hề biết, không hề thấy, không hề nghe và không hề ăn xin xỏ hay là lấy trộm lấy lén gì được cả. Bởi vì chỉ có người đó giữ giới, người đó tu định, người đó có trí tuệ, người đó có giải pháp, người đó có giác ngộ, người đó có hạnh phúc an lành, người đó có, người đó biết. Mà những người xung quanh, bạn bè, hàng xóm, xã hội không ai biết mình có cái thứ an lạc mà họ không có, mà họ không hề biết. Thế thì cái đó thì gọi là vô dư y niết bàn. Niết bàn vô dư, niết bàn tự mình. Nó giống như này, như dây ẩm thủy lãnh noãn tự ti, là như người uống nước, là Chỉ có tôi được uống cái nước này thì nóng lạnh hơn vị gì tôi tự biết, mà các vị không có uống thì các vị không hề biết được. Người có tu giới, tu định, tu huệ, tu giải thoát chư kiến, người đó có cái sự an lạc, có hạnh phúc, có tự do, có tự tại, có tịch mịch, một tâm hồn vô cùng an lạc, mà những người ở xung quanh kế bên không hiểu. Thậm chí trong gia đình, vợ chồng có người cũng không biết nhau. Có người vợ lo kinh doanh sự nghiệp, ham tiền ham của quá. Có ông chồng thấy được cái chân lý của cuộc đời, tiền tài là gì là tiền của nó không có tài phục ngũ gia, tiền của nó có bệnh chất vậy đó. Cái vậy đó là cái gì, là cái 81 tuổi đó. À, cái đó nó rất là dễ, mà bây giờ là khi không vậy đó, muốn nói cái chuyện đó không được. Tôi báo cáo cho các vị biết, cho nên là bây giờ tôi nói đây là có toàn là cái cốt lõi kinh điển đó. Chứ biểu tôi nói cái lăng nhăng là cái râu ria bề chéo nữa, tôi không nói nữa. Tôi nói những cái mà các vị cần ứng dụng trong cuộc sống. Cái câu mà tôi muốn nói đã giờ mà tôi nói được đó. Nhân gian phú quý qua giang lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Công danh ở trên đời này á, nó như cái bọt nước. Bọt nước mưa của trời mưa lắm, bọt nước của cái ngọn nước ở trên thác đó, nó đổ ra rồi nó tụ lại một đống bọt vậy. Mà cầm nắm múc nó lên rồi một lát nó mất tiêu hết rồi. Tại nó công danh như thủy thượng âu, biết bao nhiêu người bộ trưởng, thứ trưởng rồi vẫn bắt công danh là thậm chí tù tội, còn có người cũng còn tử hình cũng còn có nữa mà. Thế thì công danh đâu có cách gì đâu. Còn giàu sang thì có người có cả ngàn tỷ như vậy đó, nó mất dễ đi chơi. Cho nên cái người chồng nào đó, người ta không thể ham làm nữa. Người ta có cái học giới, đền học tuệ, người ta sung sướng rồi. Còn cái bà vợ là đang lên cái bằng thạch đã, đang làm giám đốc, tổng giám đốc, thì coi cho ông chồng mình nói chỗ ông này giờ ông nhầm gì trơn, nghe là tôi năm nay tôi lên là tôi thầm nạt rồi, tôi đủ thứ chức tước địa vị tôi làm ra tiền, còn ông chồng tôi giờ ông gì coi ông là lời vậy đó. Nhưng mà ông đó là coi chừng ha, ông có cái kêu bạn vô dư biết niết bàn đó. Ông thấy phú quý như qua giang lộ, công danh như thử được không, bây giờ tôi không làm nữa, tiền tôi có nhiêu đó ông được rồi, bà giỏi bà làm đi, bà thành đạt là bà làm đi. Ngược lại ông chồng làm quá trời quá đất, có bà vợ không thể làm. Thôi thì ông làm như đó được rồi, tôi giờ tôi lo cho con cái, cho vợ cho ngoại, tôi vui vậy thôi. Nhân gian phú quý qua giang lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu, ông có làm đi nữa, ông có chừng là nó quá ít nữa, ông tham nhũng ăn hối lộ ở tù tôi không chịu rồi nha. Thế thì là cái bà lại có cái vô dư niết, nhưng bà mà ông chồng mình không hề có được đấy. Kiểu vô dư niết bàn lại vậy đó, người ta có xả ly thì nó có sinh ra hỷ lạc, người ta tu sơ thiền ly, ta bỏ bớt ra thì nó có cái lạc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Vì người ta hiểu rằng phú quý như qua giang lộ, công danh như thủy thượng âu. Do vậy mà trong gia đình vợ chồng thôi mà có người có vô dư niết bàn, hoặc vợ có chồng không biết, hoặc chồng có mà vợ không biết. Nếu mình dục vọng còn nhiều là mình không bao giờ biết người ta có được cái vô dư niết bàn đó. Cái chữ đó hay lắm đó. Còn trong xã hội cũng vậy đó, đây 500 người vậy đó, mà có người tu giỏi, có người tu không giỏi bằng ha, thì cái người tu giỏi ta có cái niết bàn, mà cái người mà chưa tu giỏi đó là thấy tưởng đâu là chuyện đó cũng như mình, anh đó cũng như mình mà khác à, khác xa lắm á. ta có tự tại nè, ta có tự do nè, ta có độc lập nè, ta có thanh lương nè, ta có giải thoát nè, ta có an lành nè. Mà đúng biết được. Cái đạo Phật nó có cái vậy đó. Thế vì cái niết bàn thứ hai tôi gọi là vô sư y niết bàn. Học cái đó mới sướng chứ. Chứ làm thầy chùa mà là thầy dạy biểu đi lại không, biểu đi tụng kinh tối ngày vậy. Không phải đâu. Tụng kinh không có nhầm gì hết á, đừng có tụng. Học thuộc thì được. Học thuộc để coi Phật dạy cái gì thì được. Cái đó là học cái pháp, hành cái pháp. Rồi Phật dạy cái gì thì mình sống theo cái lời Phật dạy đó, là sống theo cái pháp. Chứ còn mắt người ta tụng luôn. Hành hạ luôn tới Phật. Kinh Phật dạy cho mình học để cho mình tu. Mà bây giờ đây á, mình bắt ổng lại nghe là nghe là sao? Ông Phật dạy cho mình học mình tu, mà bây giờ mình không có tu được cái gì hết á. Rồi giờ mỗi lần là mình hứng rồi mình bắt, mình mời ông lại ngồi đó để mình nói những cái mà ông dạy cho mình cả mấy ngàn năm trước, mà biểu ông phải ngồi đó. Không ngồi đó là nó đốt nhang, đánh bom bom bom, đánh lại liên tục. Thành ra là thành thật là như vậy thôi. Tôi cũng không dám hành luôn. Chịu gì nổi hành. Mình dạy cho, mình dạy cho nó học. Mà bây giờ không nghĩ ngơi gì được hết trơn. Nó cứ đem cái của mình nói đó. Nó bắt buộc mình phải nghe, không nghe nó đất chuột, nó đốt nhà tôi lại. Phật khổ vô cùng. Bây giờ thử hỏi các chị đó, cái ngày dạy giáo vừa rồi đó, học trò tôi nó mới cho tôi đồ nè. Cái mà thầy dạy cho học trò, rồi bây giờ học trò đó, nó đem cái mình dạy đó, nó đọc, nó tụng, nó đến mỏ lên chuông, rồi nó bắt mình ngồi suốt buổi. Nghe thử hỏi với các chị có vui nổi không? Vậy mà bắt mà Thích Ca chịu trận như vậy là sao Phật chịu nổi? Tôi nói rất thật đó, các vị suy nghĩ kỹ đi. Cho nên là không khéo là mình dạy đạo tập lắc hết, dạy tầm bậy tầm bạ, mình gây dựng đau khổ cho nhau, không được cái gì hết. À, bây giờ cái hết giờ đã. Tại tôi nói tôi muốn cho nên kỹ cho các vị nghe, rồi nó lâu hết ý quá rồi các vị nói tôi câu giờ chứ tôi không câu chi hết. Không có câu giờ nha. Còn bài này là tôi mới sáng tác nữa nè. Cái này là học cái kiểu gì đó là tới 10 năm cũng không rồi đó. Tôi đọc cái bài này các vị nghe nè. Cái bài này là cái đề tài là tăng khuya. Cái đề là tăng khuya. Tăng in đá nước sâu già, tiếng gà eo ốc giờ này mấy canh. Tăng khuya giờ này không biết là mấy canh rồi. Gió sủa gian làng quanh vọng đến, nhìn tăng khuya và khổ sức lòng quê. Bốn câu này tôi giảng cho các vị nghe là cỡ một năm cũng được, hai năm cũng được. Nếu học cái kiểu này nè, cái này tôi làm cho hồi 3 giờ khuya với một ông thiền sư, rồi ông biểu tôi là phải nhắc tôi là Như Nguyễn thiền sư tận viên xuất thiền sư, là tặng cái viên thức thiền sư. Cái ông viên thức thiền sư này ông cũng có cái kiểu tu ông ngộ lắm, ông cũng chẳng thèm làm chùa chuyện trời Phật, mà cũng không có lại lục từ gì cực khổ hết trơn. Thành ra ông phái tôi rồi, ông phái tôi rồi, ông dân giống, ông ngủ giống cũng được, ông ngủ dưới đất cũng được, rồi ăn cái gì cũng được, ngủ sao cũng được. Thành ra là cái này là tôi với thiền sư đó làm hồi 3 giờ kia, nhìn trăng nhìn sao ngoài trời. mà bốn câu này là học mấy năm cũng được. Đây là tôi nói học Phật á, chứ còn không phải là tiến sĩ, thạc sĩ, tôi nói chuyện không có, không có nói ở đây. Học Phật học mấy năm cũng được, mà tu cả đời không lọt ngoài mấy cái thứ đó. Ở trời đời nghĩ đây vậy. Chúng sanh tố liên thề, đó phiền não vô tình đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện Phật đạo vô lượng thề nguyện.